Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Hà Thật Tự ở đây, nhưng mà hôm nay con thấy thầy cũng rất là mừng, cũng giống như là con được gặp mẹ và thầy. Con không biết con nghiệp chướng gì mà mỗi lần con tụng kinh, con niệm Phật thì nước mắt con cũng chảy, mà con không muốn chảy nước mắt, con muốn cầu xin cái tội lỗi của con đã tạo nhiều đời nhiều nghiệp cho bị nghiệp ngay. Nhưng mà mỗi lần một ngày hai buổi con phải niệm tụng kinh để xả mỗi, nhưng mà mỗi lần con tụng kinh là nước mắt con cũng chảy thôi. Thành ra con xin thầy dạy cho con để cho con khổ mà cầu xin xả mỗi những cái lỗi lầm của con. Và con khi mà con tụng kinh thì đưa tin con một cầu nguyện cho gia đình con, cho tất cả chúng sanh trong người phương pháp giới không nghiêng gì của gia đình con hết. Đó là ý nguyện của con, thì bậc thầy sẽ dạy con để cho con biết để mà tu tịnh. Nam Mô A Di Đà
Phật. Hiện tượng chảy nước mắt trong lúc tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật hay là làm từ thiện đó, có thể rơi vào một trong ba chứng bệnh sau đây. Và do đó chúng ta cần phải đối chiếu với bản thân mình dưới sự trợ giúp của bác sĩ chuyên khoa và điều trị kịp thời để kết thúc chúng. Tình huống 1, bị nhũng não, tức là đã từng bị tai biến một lần hay nhiều lần. Tình trạng nhũng não được diễn ra là vì chúng ta gặp rất khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc của mình, cho nên khi gặp một cái việc gì đó dễ xúc động, dễ ấn tượng thì lập tức đó, nước mắt đó, nó tuôn trào ra, mặc dù trong thâm tâm đó, chúng ta không hề muốn như thế. Như trường hợp câu hỏi vừa đưa ra, nếu như Phật tử chưa từng bị tai biến, tức là cái tình huống bị nhũng não là không có, thì không nên quá lo lắng về trường hợp một này. Tình huống 2 là bị suy tim, mà khi tình trạng suy tim diễn ra đó thì cảm xúc chúng ta sẽ mất sự kiểm soát, chúng ta rất dễ bị xúc động, dễ mũi lòng, dễ rơi nước mắt, dễ trở thành người cảm thấy là thương cảm và tội nghiệp cho các cái tình huống bao gồm người thân hay là người dưng. Thì trong trường hợp suy tim á, chúng ta phải đến bác sĩ tim để điều trị, uống thuốc hỗ trợ cho tim, sau một thời gian tình trạng chảy nước mắt sẽ được kết thúc. Tình huống 3 là chất về cảm xúc, người bị dướng kẹt vào cái tôi sở hữu, cái tôi tự ngã nhiều chừng nào đó thì rất dễ cảm thấy mình bị xúc phạm, bị thương tổn, bị tấn công. Cho nên đó, mỗi khi có những lời nói xấu, lời thị phi, phê bình, chỉ trích, chọt gậy bánh xe, phá đám, hoặc là ai đó không tùy hỷ công đức với những gì mà mình đã làm, thì cái xúc cảm của người đó cũng dâng trào và làm cho họ đó mất sự kiểm soát những giọt nước mắt. Chúng ta hãy tự đối chiếu lại xem là mình có bị dướng vào một trong ba tình huống đó hay không, và tình huống nào cũng cần đến điều trị y khoa. Bên cạnh việc điều trị y khoa từ các bác sĩ chuyên khoa, sau đây là những thực tập để giúp cho chúng ta góp phần khắc phục được cái yếu kém về cảm xúc vừa nêu. Các cách thực tập bao gồm như sau. A. Nói nhẩm trong tâm bằng sự quán tưởng câu sau đây, 2 chấm, mở ngoặc kép: tôi bản lĩnh, tôi vững vàng, tôi không xa nước mắt đối với những gì cảm động, xúc động. Tôi nhìn thấy mọi thứ trong đời một cách rất thản nhiên. Lập câu nói này nhiều lần trong một ngày, và nhất là thời gian trước khi đi ngủ, là cách nạp vào trong bộ não chúng ta một lệnh điều khiển về tâm lý và nhận thức. Khi lệnh điều khiển này đó được nạp vào bằng một cái năng lượng thật là mạnh, lúc đó nó có chức năng tự điều chỉnh lại mỗi khi chúng ta mũi lòng, trước một nỗi khổ niềm đau nào đó, chuẩn bị xa nước mắt, hay là đọc kinh cảm động quá xa nước mắt, thì lúc đó cái nhận thức tôi là người bản lĩnh, tôi không chảy nước mắt, tôi thản nhiên trước mọi cảnh vật, nó sẽ xuất hiện và nó làm cho chúng ta được bảo vệ. Giống như một cái thành trì đóng cửa lại thì giặc ngoại xâm đó khó có thể tràn vào bên trong nội thành được. Hãy tập quán tưởng mà dân gian thường gọi là tự kỷ ám thị, câu nói vừa điêu sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được một phần nào đó cái sự yếu kém về chứng bệnh này. B, phải thấy rõ cảm xúc không giải quyết được vấn đề gì. Cảm xúc là một tai hại, là kẻ thù của hạnh phúc. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật dạy rằng còn cảm xúc là còn khổ đau. Phần lớn con người chúng ta đó sống với ba phản ứng cảm xúc. Thứ nhất là đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, không gian, thời gian, ưng ý, hài lòng, phù hợp, hợp gu, chúng ta thường trổ về cái tâm lý là đắm nhiễm nó, tư hữu hóa nó, dướng kẹt vào nó. Cái đó gọi là phản ứng tham ái. Dòng cảm xúc đó là của chúng ta thường xảy ra đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, không gian, thời gian. Đó là sự không thích thú, không hài lòng, không ưng ý. Chúng ta có thể muốn loại trừ, muốn xua đuổi, muốn bỏ đi, không hợp tác. Và đó được gọi là phản ứng sân hận. Trường hợp 3 là chúng ta sẽ là phản ứng si mê đối với những tình huống mà mình chưa quyết định được thái độ tâm lý của mình là cái gì. Theo Đức Phật, dầu kẹt vào phản ứng tham lam, phản ứng sân hận hay phản ứng si mê thì nó vẫn là bị trói buộc vào trong cảm xúc. Cho nên phải nỗ lực phát triển trí tuệ để cho cảm xúc được khắc phục và vượt qua. Trong quá trình tu tập đó, thì người xuất gia được huấn luyện làm thế nào để biến các loại thức, ví dụ như thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và tâm, trở thành là trí tuệ. Khi có trí tuệ thì chúng ta không có mũi lòng, không có dễ chảy những giọt nước mắt. Đứng trước sự kiện Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn khi ngài được 80 tuổi, các vị thánh A-la-hán trở lên vẫn thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Đang khi thầy A-nan-đa là thư ký riêng của Đức Phật và nhiều vị phàm tăng khác đã rơi nước mắt vì họ không muốn vẫy tay chào với một bậc thầy vĩ đại như Đức Phật. Như vậy những giọt nước mắt đó, nó là biểu hiện của nỗi khổ và niềm đau. Khổ đó, thì nó liên hệ đến tâm, đau đó, thì liên hệ đến thân. Và còn chảy nước mắt đó, thì còn làm chúng ta chìm ở trong là khổ tâm, bao gồm sầu, bi, ưu và não. Cho nên là Phật tử đó, chúng ta phải đọc kinh Phật nhiều, nghiền ngẫm kinh Phật nhiều, thực tập kinh Phật trong đời sống thực tiễn thì trí tuệ được phát sinh. Khi có trí tuệ phát sinh đó, thì mỗi khi mà xa nước mắt như vậy, chúng ta cảm thấy yếu ớt quá, yếu đuối quá, không phù hợp với Phật tử, nên tôi phải vượt qua thói quen hoặc là cái chứng bệnh không cần thiết này. Thì đó là hai cái bề vật để giúp cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và khắc phục được. C, tập quán tưởng các hình ảnh như là núi sừng sững, hải đảo vững chãi giữa biển khơi, không bị tàn phá bởi thời gian. Và chúng ta cũng liên tưởng tâm tôi như quả núi, tâm tôi như hải đảo vững chãi, an lạc, thảnh tê, không bị xúc cảm, không bị mũi lòng, không bị dẫn dắt bởi cảm xúc, không bị chi phối bởi lời thị phi, thản nhiên giống như là cái mũ inox nằm ở trong tô canh, không bị mùi vị của canh thấm vào như là muỗng, đũa và chén bằng gỗ. Liên tưởng như thế, chúng ta sẽ có được sự thực tập như thế. Thực tập được như thế, chúng ta sẽ khắc phục được một phần nào yếu kém của chứng bệnh cảm xúc. Nói tóm lại, nếu xác định được một trong ba loại bệnh lý như vừa phân tích, tập thêm ba cái kỹ năng nhỏ như vừa được chia sẻ, chúng ta sẽ khắc phục thành công chứng bệnh xa nước mắt đang khi ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh hoặc là làm từ thiện. Xin đi câu hỏi khác.